Thuốc bổ. Thuốc bổ gồm các loại thuốc nào? Dựa vào mục đích sử dụng, có thể tạm định nghĩa thuốc bổ là thuốc bồi dưỡng cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe, giúp ăn được, ngủ được, làm tăng hoạt động trí óc, tăng trí nhớ. Riêng ăn được, ngủ được, làm cho mập ra là các tác dụng mà một số người cho rằng bắt buộc phải có và thể hiện phẩm chất cao nhất của thuốc bổ. Vì vậy, thuốc bổ gọi là đông y giả mạo đã khai thác thị hiếu này, trộn thuốc tân dược có các tác dụng kể trên để đánh lừa người tiêu dùng. Điểm qua các thuốc đang lưu hành trong thị trường thuốc hiện nay có thể phân loại thuốc bổ như sau. 1. Thuốc bổ sung vitamin và chất khoáng. Ta nên biết, vitamin và chất khoáng thuộc loại các chất dinh dưỡng không được cơ thể tự tổng hợp hoặc tổng hợp không đầy đủ, cần được cung cấp từ các loại thực phẩm, thức ăn, thức uống hàng ngày. Nên lưu ý, không có một loại thực phẩm nào chứa đầy đủ tất cả các loại vitamin và chất khoáng. Vì vậy, cần ăn bữa ăn đa dạng, gồm nhiều loại thức ăn khác nhau. Có 13 loại vitamin cần được cung cấp, gồm 4 vitamin tan trong dầu, vitamin A, D, E, K, và 9 vitamin tan trong nước, vitamin C và các vitamin nhóm B, B1, B2, B6, B12, biotin, acid folic. Về chất khoáng, có loại cần được cung cấp số lượng lớn, canxi, phosphor, natri, kali. Có loại cần được cung cấp số lượng rất nhỏ, gọi là các nguyên tố vi lượng, kẽm, đồng, selen, iốt, sắt. Nếu hàng ngày ta ăn uống đầy đủ chất thì không sợ thiếu vitamin và chất khoáng. Tuy nhiên, có một số đối tượng có khi phải dùng thuốc bổ sung vitamin và chất khoáng hoặc dùng thuốc bổ nói chung. Đó là người mới khỏi bệnh, người bị suy nhược do làm việc quá mức, người ăn kiêng quá đáng, trẻ con đang lớn và phát triển chậm, phụ nữ có thai và cho con bú, người hút thuốc lá hoặc uống rượu quá nhiều. 2. Thuốc kết hợp vitamin, chất khoáng và các chất bổ dưỡng khác. Để hấp dẫn cũng như đáp ứng một số trị liệu, nhiều thuốc bổ hiện nay không chỉ chứa vitamin và chất khoáng mà còn kết hợp chứa thêm một số chất bổ dưỡng khác, có thể kể như sau. Các axit amin. Hằng ngày cơ thể ta cần được cung cấp đầy đủ các axit amin thông qua việc tiêu hóa, chuyển hóa chất đạm, tức loại thức ăn như thịt, cá, trứng, sữa, đậu ta ăn hàng ngày. Thuốc bổ chứa các axit amin, đặc biệt các axit amin gọi là thiết yếu, nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho một số người có nguy cơ bị thiếu do bệnh hoặc do ăn thiếu chất. Tinh chất nhân sâm. Nhân sâm là vị thuốc bổ dùng lâu đời trong đông y, và nay tây y đã dày công nghiên cứu nhiều. Thuốc chứa nhân sâm thường được các vị cao tuổi ưa chuộng. Các chất hướng gan. Đó là các chất giúp bảo vệ nhu mô gan, làm cho hoạt động giải độc của gan tốt hơn, như lecithin, methionin, choline, betaine, inositol, một số hợp chất flavonoid. Trích tinh tạng phủ. Chứa các chất trích từ các cơ quan súc vật hoặc nhau thai người như tinh chất vỏ nang thượng thận, cao gan, chế phẩm philatop, nhằm bổ sung các chất theo kiểu nói nôm na, ăn gì bổ nấy. Từ lâu, nhiều nước tiên tiến không thừa nhận lối trị liệu này, và nay, do bệnh bò điên nên nhiều biệt dược chứa trích tinh tạng phủ rất nổi tiếng trước đây đã không còn lưu hành. Các chất bổ dưỡng khác như mầm lúa mạch, tế bào men, Saccharomyces cerevisiae. 3. Thuốc là các chất chống oxy hóa. Gần đây, từ một số công trình nghiên cứu cho thấy sự lão hóa là do các gốc tự do sinh ra từ các phản ứng sinh học, nên nảy sinh việc sử dụng thuốc bổ có chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene, tiền vitamin A, chất kháng selen, để vô hiệu hóa gốc tự do, bảo vệ tế bào mô. 4. Thuốc kích thích sự thèm ăn. Do có quan điểm thuốc bổ là thuốc giúp cho ăn ngon, nên cyproheptadine, periactin peritol là một thuốc kháng histamine, nhưng có thêm tác dụng kích thích sự thèm ăn nên một số người xem như thuốc bổ. Trước đây có sự kết hợp thuốc hết sức nguy hiểm là dùng chung cyproheptadine với thuốc corticoid để tăng trọng. Một số thuốc khác cũng được dùng kích thích sự thèm ăn. Lysine, một axit amin. Carnitine, dẫn chất axit amin. Bidencozid, dẫn chất vitamin B12. 5. Thuốc trị suy nhược chức năng, bổ dưỡng trí não. Khá đa dạng, có loại thuốc viên Deanol, Glutaminol B6, Magne B6. Thuốc lỏng nhỏ giọt Ginkgo Biloba, hoặc thuốc ống uống Afos, Activarol, Polytonin, Sagenol, Dinamisan. 6. Thuốc là các học môn. Từ lâu, một dẫn chất học môn sinh dục nam là nandrolone, durabolin, được xem là thuốc bổ dưỡng do có tác dụng đồng hóa, anabolic, giúp chuyển hóa tiêu thụ tốt chất đạm, làm tăng khối lượng cơ trong cơ thể. Gần đây, nhiều nghiên cứu ghi nhận vai trò của một số học môn khác đối với quá trình lão hóa. Khi con người tuổi càng cao thì số lượng các học môn tiết ra giảm dần. Thế là nhiều viện bào chế các thuốc là các học môn dùng để bổ sung chống lão hóa, thậm chí còn giới thiệu quá đáng là cải lão hoàng đồng như melatonin, học môn tuyến tùng, DHEA, dehydro epian prosterone, HGH, viết tắt của human growth hormone, học môn tăng trưởng ở người, hoặc thuốc là các chất giúp tiết học môn tăng trưởng GH, secretagogue như arginine, ornithine, lysine. 7. Thuốc bổ đông y gồm các vị thuốc dùng lâu đời trong đông y được xem là bổ dưỡng như nhân sâm chẳng hạn. Cần lưu ý gì khi sử dụng thuốc bổ? Sau khi điểm qua các thuốc được xem là thuốc bổ, ta nên lưu ý một số điều về việc sử dụng như sau. Vitamin và chất khoáng. Thuốc bổ loại này hoàn toàn không thay thế được thức ăn, thức uống. Ta vẫn phải ăn uống đầy đủ chất bên cạnh việc dùng thuốc. Nếu điều kiện tài chính không cho phép, thay vì mua thuốc dùng, nên tập trung tiền mua thức ăn bổ dưỡng, đặc biệt tăng cường trái cây rau quả, được xem là nguồn vitamin, chất khoáng thiên nhiên rất tốt. Có tình trạng đáng buồn ở các nước đang phát triển là có một số bà mẹ quan tâm tiêu tốn nhiều tiền cho con mình uống thuốc bổ, nhưng lại quên cho chúng ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng. Hậu quả là trẻ bị suy dinh dưỡng. Không lạm dụng dùng thuốc vitamin quá nhiều vì có khuyến cáo. Nếu bổ sung chỉ nên dùng liều vitamin và chất khoáng trong khoảng 50-150% RDA. Recommended dietary allowances, liều được khuyến nghị dùng hàng ngày. Thí dụ RDA của vitamin C là 60mg một ngày. Riêng vitamin A, D tuyệt đối không được quá liều. Thuốc bổ đa sinh tố chứa 5.000 IU vitamin A và 400 IU vitamin D, chỉ uống một ngày một viên. Đối với phụ nữ có thai, dùng liều quá cao vitamin A có nguy cơ sinh quái thai. Dùng vitamin C liều cao, quá 1 gram một ngày, có nguy cơ bị tiêu chảy, loét đường tiêu hóa. Nếu uống vào lúc bụng trống, sỏi thận. Rất hiếm khi phải bổ sung vitamin C dạng tiêm, Laroscopine. Vì vậy, hết sức tránh dùng thuốc tiêm tĩnh mạch. Lưu ý vấn đề tương tác thuốc. Tránh dùng thuốc chứa canxi, sắt với kháng sinh. Tránh dùng vitamin B6 với thuốc levodopa. Trị bệnh Parkinson. Một số người cho rằng viên sắt, vitamin B12, acid folic, vitamin B9 là thuốc bổ máu nên dùng tùy tiện. Đây là các thuốc trị thiếu máu và được chỉ định tùy loại bệnh thiếu máu. Acid folic nếu dùng không đúng có thể che lớp bệnh thiếu máu do thiếu vitamin B12. Người cần bổ sung acid folic và chất khoáng sắt là phụ nữ có thai. Thuốc bổ sung vitamin và chất khoáng thường được trình bày dạng viên sủi bọt có chứa ion natri. Người kiêng muối phải lưu ý vì dùng thuốc nhiều sẽ hấp thu nhiều natri không có lợi, nhất là người đang điều trị bệnh tăng huyết áp. Uống thuốc dạng sủi bọt có thể bị tăng vọt huyết áp. Chất khoáng là nguyên tố đa lượng. Chất khoáng được cung cấp hàng ngày với lượng lớn được gọi là nguyên tố đa lượng. Một nguyên tố đa lượng hiện nay thường bị lạm dụng là canxi. Đối với người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ tuổi mãn kinh, dễ bị chứng loãng xương. Do bị ám ảnh chứng loãng xương, một số người đã dùng thuốc bổ chứa canxi một cách tùy tiện. Đúng là canxi được xem là thuốc giúp tạo xương, nhưng cần được bác sĩ khám, chẩn đoán và chỉ định. Do thuốc có nhiều dạng carbonate, lactate, gluconate, citrate và phải dùng đúng liều lượng. Đặc biệt để trị chứng loãng xương, có khi phải dùng thuốc chống loãng xương như calcitonin, nhóm bisphosphonate, v.v. Chất chống oxy hóa. Có quan niệm hơi quá đáng là xem thuốc bổ loại này là thần dược trị được bá bệnh, thậm chí trị được ung thư. Đây chỉ là thuốc phụ trợ, làm giảm nguy cơ bị một số bệnh, ung thư, tim mạch. Để chống lão hóa, ngừa ung thư, phải thực hiện nhiều điều trong cuộc sống như ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, hợp lý, thực hiện các nguyên tắc vệ sinh về thể chất và tinh thần, chống ô nhiễm môi trường, chứ không chỉ sử dụng thuốc không thôi là đủ. Thuốc kích thích sự thèm ăn. Hiện nay, rất nhiều nước không còn dùng cyproheptadine trong chỉ định chứng chán ăn. Cần lưu ý chống chỉ định. Phụ nữ có thai, do thuốc ảnh hưởng đến thai. Phụ nữ cho con bú. Thuốc ức chế sự tiết sữa. Trẻ dưới 2 tuổi, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Tác dụng phụ được ghi nhận: chóng mặt, ngầy ngật, chán nản, dễ kích động. Người cao tuổi cũng nên tránh dùng. Thuốc là các học môn. Không nên tự ý sử dụng bừa bãi Durabolin vì có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt đối với phụ nữ. Đối với một số nước, melatonin, DHEA, HCH không được xem là thuốc mà là chế phẩm bổ sung thực phẩm. Vì vậy, chất lượng không được quản lý thật tốt và hiệu quả cải lão hoàn đồng thì vẫn còn trong vòng nghiên cứu. Thuốc bổ đông y. Theo lý luận đông y, thuốc bổ có nhiều loại: bổ dương, bổ âm, bổ khí, bổ huyết. Mỗi loại chỉ thích hợp cho một số người bệnh. Vì vậy, cần được thầy thuốc đông y chẩn đoán và cho thuốc là tốt nhất. Đặc biệt, tình hình quản lý thuốc đông y hiện nay có nhiều điều không như ý, đòi hỏi phải rất thận trọng. Không nên nghe theo lời mách bảo mua thuốc trôi nổi, dùng tùy tiện có khi có hại chứ không có lợi. Vì sự thận trọng, xin có đôi điều nói về thuốc bổ như trên. Xin được chúc mọi người vui khỏe đến mức không cần dùng đến thuốc bổ. Thực hư về thuốc bổ trường sinh. Sống khỏe, trường thọ, trẻ mãi không già là ước mơ bao đời nay và mãi mãi của con người. Cách đây không lâu, ở các nước phương Tây, đặc biệt ở Mỹ, nhiều người vào siêu thị hỏi mua cho được các chế phẩm được cho là có tác dụng làm lùi tuổi già, phục hồi tuổi trẻ. Hay nói gọn hơn là làm cho người ta trường sinh. Các chế phẩm này có dạng như thuốc nhưng không được xem là thuốc, mà chỉ là loại chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng hay còn gọi thực phẩm chức năng được bán tự do trong các siêu thị. Chế phẩm được quan tâm mua nhiều là học môn tăng trưởng của người. Human Growth Hormone, viết tắt là HGH hay GH. Học môn là chất sinh học được tuyến nội tiết, bài tiết và được máu chuyên chở đến các cơ quan để điều hòa hoạt động sinh lý của cơ thể. GH là học môn được tiết ra từ tuyến yên nằm trong não. Đó là một protein bao gồm 191 acid amin, có nhiệm vụ kích thích sự tổng hợp chất đạm tạo bên hình hài, giúp sự tăng trưởng của cơ thể. Súc vật còn non nếu bị cắt bỏ tuyến yên sẽ không lớn lên được. Hiện nay, nhờ công nghệ sinh học và kỹ thuật tái tổ hợp DNA, người ta có thể sản xuất số lượng lớn GH, rẻ tiền và không sợ lây nhiễm bệnh Creutzfeldt-Jakob, bệnh truyền do sản phẩm được bào chế từ não. Vì trước đây GH dùng làm thuốc được trích ra từ não người chết có thể làm nhiễm bệnh giống như bệnh bò điên. Từ lâu, các nhà khoa học có ghi nhận vai trò một số học môn đối với quá trình lão hóa của con người. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, ở người tuổi càng cao, lượng một số học môn tiết ra càng giảm đi. Từ đó nảy sinh quan điểm, bào chế các học môn suy giảm theo tuổi già dùng làm thuốc bổ sung nhằm chống lão hóa, cải lão hoàn đồng. Trước đây, người ta đổ xô mua thuốc melatonin, một học môn do tuyến tùng trên não tiết ra. Nay người ta tìm đến GH. Lý do là vì dấu hiệu quá trình lão hóa được ghi nhận ở người cao tuổi là teo cơ và tăng mỡ. Trong khi một số công trình nghiên cứu cho thấy GH khi bổ sung làm cho khối lượng cơ bắp tăng và khối lượng mỡ giảm. Tuy việc nghiên cứu còn đang tiếp tục, chưa khẳng định tác dụng của GH đối với quá trình lão hóa, thì chế phẩm là GH được sản xuất ở dạng uống đã được bán đầy. Ngay một số vận động viên cử tạ và điền kinh cũng lạm dụng chế phẩm, không phải để trẻ hóa, mà vì mục đích doping làm tăng cơ bắp và sức dẻo dai. Một số người khác, thay vì mua chế phẩm GH, nghe theo lời quảng cáo tìm mua các chế phẩm có chứa arginine, ortizin và lysine, cũng nhằm mục đích trẻ hóa. Thật ra, arginine, ortizin, lysine cũng chỉ là các axit amin có trong chất đạm chúng ta ăn hàng ngày, thịt, cá, đậu, trứng, sữa. Nhưng gần đây, các axit amin này được cho là các chất giúp tiết GH. Chỉ mới có một vài công trình nghiên cứu cho thấy các axit amin vừa kể khi sử dụng có làm tăng hàm lượng GH trong máu, chứ chưa khẳng định chất giúp tiết GH có thật sự giúp phục hồi tuổi trẻ hay không. Nhưng chế phẩm các chất này đã ra đời khá nhiều và được quảng cáo rầm rộ. Hiện nay vẫn chưa khẳng định chính thức từ các nhà khoa học về tác dụng thực sự của GH đối với quá trình lão hóa của con người. Vì vậy có lời khuyên là không nên tìm cách mua chế phẩm này về dùng tùy tiện. Mặt khác, dựa vào những thành tựu đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe, ta có thể tác động tích cực vào quá trình lão hóa, tức là tìm cách bảo vệ duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Trước hết, hãy thực hiện các biện pháp như bảo vệ chống ô nhiễm môi trường, dinh dưỡng đúng phép, tức là ăn uống đầy đủ chất, tránh quá thừa hoặc quá thiếu năng lượng, tránh nghiện rượu, thuốc lá, phòng các bệnh viêm nhiễm, có cuộc sống lành mạnh để luôn thư thái, lạc quan, yêu đời. Bên cạnh đó, chú ý sử dụng các nguồn cung cấp chất chống oxy hóa. Phần sau này nằm trong tầm tay chúng ta, bởi vì đã có sự chứng thực có vitamin và chất khoáng chống oxy hóa. Vitamin và chất khoáng là các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, đặc biệt trong rau cải, trái cây tươi. Vì vậy, hãy chú ý ăn uống sao cho có đủ vitamin, chất khoáng, trong đó có 3 vitamin chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và beta-carotene, là tiền vitamin A vào trong cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A. Và một chất khoáng chống oxy hóa là selen. Các chất chống oxy hóa đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học vì những hứa hẹn to lớn của chúng trong lĩnh vực phòng ngừa các bệnh mãn tính và gia tăng tuổi thọ. Các chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ sức khỏe bởi vì chúng vô hiệu hóa các gốc tự do. Các gốc tự do có tên gọi như thế vì đó là những phần tử có chứa điện tử độc thân chưa ghép đôi. Chính ở trạng thái đặc biệt đó mà gốc tự do có hoạt tính mạnh. Chúng oxy hóa, phân hủy các hợp chất bên cạnh tiếp xúc với chúng. Bình thường gốc tự do có trong cơ thể, nhưng với lượng nhỏ và khi vừa sinh ra đã bị phân hủy ngay bởi hệ thống các chất chống oxy hóa nội sinh. Đó là các enzyme như glutathione, peroxidase, superoxidase, dismutase, catalase hoặc vitamin C, vitamin E có sẵn trong cơ thể. Khi gốc tự do sinh ra quá nhiều, do ô nhiễm môi trường, do khói thuốc lá, do dược phẩm, do tuổi tác, và hệ thống chống oxy hóa nội sinh bị quá tải, không đủ lượng và sức vô hiệu hóa, lúc đó các quá trình bệnh lý hay lão hóa xuất hiện. Các gốc tự do sinh ra quá nhiều sẽ làm hại các phân tử protein, các phân tử từ lipid, các enzyme, kể cả cấu trúc DNA trong nhân tế bào, đưa đến thương tổn màng tế bào, hủy hoại tế bào. Hiện nay, khoa học đã chứng minh gốc tự do không chỉ là một trong những nguyên nhân gây nên sự lão hóa, mà còn là đồng phạm gây các bệnh lý tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ, đái tháo đường, đục tinh thể mắt, kể cả ung thư. Để khử, vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại, người ta đặt vấn đề dùng các chất chống oxy hóa ngoại sinh, tức từ bên ngoài được đưa vào cơ thể. Những hợp chất chống oxy hóa ngoại sinh đã được biết là các hợp chất bioflavonoid chứa trong một số dược thảo, đặc biệt trong lá cây bạch quả, ginkgo biloba. Hợp chất polyphenol chứa trong trà xanh, đặc biệt là vitamin C, vitamin E, beta-carotene và selen đã kể ở trên. Có thể xem đó là thuốc bổ giúp làm chậm quá trình lão hóa nằm trong tầm tay của ta. Chứ cho tới nay người ta vẫn chưa tìm ra được loại thuốc nào gọi là trường sinh bất lão, giúp sống hoài hoài mà không chết. Hãy tận dụng nguồn thiên nhiên là thực phẩm cung cấp vitamin và chất khoáng, đặc biệt vitamin và chất khoáng chống oxy hóa, bằng cách ăn chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, tăng cường nhiều rau cải, trái cây tươi. Sử dụng thuốc bổ sung vitamin cho trẻ. Vitamin, còn gọi là sinh tố, là những chất dinh dưỡng cần thiết, cần được cung cấp hàng ngày để cơ thể phát triển và hoạt động bình thường. Tuy lượng cung cấp nhỏ, thậm chí rất nhỏ, nhưng số vitamin cần thiết lại lên đến con số 13, gồm 4 vitamin tan trong dầu là A, D, E, K. Và 9 vitamin tan trong nước như vitamin C, các vitamin nhóm B, B1, B2, B5, B6, PP. Do cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin, ngoại trừ tắm, phơi nắng thích hợp, ta có thể biến tiền vitamin D thành vitamin D. Ta phải ăn uống đầy đủ và cân bằng dưỡng chất để được cung cấp đủ vitamin. Hàng ngày, ăn uống đầy đủ chất với 600 gram thức ăn, ta được cung cấp khoảng 1 gram vitamin. Hiện nay, việc nghiên cứu về tác dụng của vitamin có những bước tiến mới. Ngoài chức năng dinh dưỡng, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ghi nhận chức năng sinh hóa mới của một số vitamin. Như vitamin K có thêm chức năng tham gia chuyển hóa canxi. Vitamin D tham gia vào chức năng miễn dịch, tức sự đề kháng của cơ thể. Vitamin B6 tham gia điều hòa các chất sinh học có cấu trúc steroid như hormone sinh dục, v.v. Đặc biệt, có 3 vitamin được công nhận có tác dụng chống oxy hóa: vitamin C, vitamin E, beta-carotene, tức tiền vitamin A. Đây là các vitamin có thể vô hiệu hóa các gốc tự do là các chất có hại cho sức khỏe, bảo vệ tế bào, mô giúp ngừa một số bệnh làm chậm quá trình lão hóa. Những đối tượng nào cần được bổ sung vitamin? Nếu hàng ngày ta ăn uống với chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ thì không sợ thiếu vitamin. Đặc biệt nên tăng cường rau cải, trái cây các loại cho bữa ăn, vì đây là nguồn vitamin thiên nhiên rất tốt. Tuy nhiên, có một số đối tượng có nguy cơ thiếu vitamin, đó là người ăn kiêng, người ăn chay trường, người bệnh, nhiễm trùng, phỏng, phẫu thuật, người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người nghiện rượu, người hút thuốc nhiều. Riêng đối với trẻ, trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn, đương nhiên phải được bổ sung vitamin. Hay trẻ sau giai đoạn bị bệnh, nhiễm trùng, ho hen, tiêu chảy, thì việc uống thêm vitamin là cần thiết. Trẻ bình thường có cần thiết bổ sung vitamin? Về mặt lý thuyết, nếu trẻ ăn uống cân bằng, hợp lý, đầy đủ và xem ra bình thường, tức là không có dấu hiệu suy dinh dưỡng, thì không cần bổ sung vitamin. Tuy nhiên, chỉ cần có sự nghi ngờ chế độ ăn không cung cấp đầy đủ, ngay như trẻ khỏe mạnh cũng nên bổ sung vitamin. Bởi vì các vitamin vốn có trong thực phẩm sẽ bị mất đi hay bị giảm trầm trọng trong một bữa ăn đầy đủ nhưng chất lượng thực phẩm không bảo đảm. Rau củ bị héo, trái cây không tươi mất rất nhiều vitamin C. Hoặc bảo quản chế biến thực phẩm không tốt. Gạo càng trắng càng có rất ít vitamin B1. Thức ăn nấu quá kỹ vitamin C sẽ không còn. Có khi ta thấy bác sĩ vẫn khuyên gia đình có trẻ xem ra khỏe mạnh, nếu có điều kiện vẫn có thể cho trẻ uống bổ sung vitamin. Thậm chí có trẻ béo phì, bác sĩ khuyên ăn chế độ ăn ít chất béo và cần thiết phải bổ sung các vitamin, vì chế độ ăn ít chất béo không giúp hấp thu đủ lượng vitamin tan trong dầu là vitamin A, D, E, K. Cần lưu ý gì khi dùng thuốc bổ sung vitamin cho trẻ? Sử dụng thuốc bổ sung vitamin không thay thế được thức ăn, vẫn phải ăn uống đầy đủ, cân bằng các nhóm thực phẩm. Trong các loại vitamin, vitamin A và D không được dùng thừa, quá liều vì sẽ tích lũy lại trong cơ thể gây ngộ độc. Nếu dùng loại multivitamin ngày uống một viên, viên đó không được chứa quá 500 đơn vị quốc tế, tức EU vitamin A, và không quá 400 EU vitamin D. Nếu dùng loại dung dịch uống, phải lấy số giọt hoặc thể tích, tức số ml, theo đúng bản hướng dẫn sử dụng thuốc. Nên cho trẻ dùng dạng lỏng như dung dịch uống, vừa dễ hấp thu. Không nên dùng vitamin C liều quá cao, hơn 1 gram một ngày, có thể bị tác dụng phụ, tiêu chảy, loét đường tiêu hóa, sỏi thận. Khi dùng dài ngày, coi chừng ngộ độc do thừa vitamin. Do cơ thể không tự tổng hợp được vitamin, ngoại trừ phơi nắng thích hợp, ta có thể biến tiền vitamin D ở da thành vitamin D. Ta phải ăn uống đầy đủ và cân bằng dưỡng chất để được cung cấp đủ vitamin. Nếu được cung cấp qua thức ăn, thức uống, ta không sợ thừa vitamin. Nhưng nếu dùng thuốc bổ sung và trường hợp bổ sung quá nhiều vitamin, đặc biệt bổ sung quá liều khuyến cáo hàng ngày, như vitamin C hàng ngày chỉ cần bổ sung 60 mg, cho người không thiếu vitamin, có thể gây tình trạng thừa vitamin, nhiều khi gây nguy hiểm không kém tình trạng thiếu vitamin. Sau đây là một số bệnh lý có thể gọi là ngộ độc do thừa vitamin. Thừa vitamin A. Do vitamin A tan trong dầu dễ tích lũy lại trong cơ quan có mỡ, như gan, đưa đến quá liều gây ngộ độc. Ở trẻ con, thừa vitamin A gây tăng áp lực nội sọ, gây lồi thóp ở trẻ sơ sinh, gây viêm teo dây thần kinh thị giác. Đối với phụ nữ có thể gây quái thai, đặc biệt dùng quá liều trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thừa vitamin D. Ở trẻ gây chán ăn, mệt mỏi, nôn mói, xương hóa sụn sớm. Người lớn dùng quá liều lâu ngày cũng bị chán ăn, nôn mói, tiêu chảy. Phụ nữ có thai dùng quá thừa vitamin D sẽ bị vôi hóa nhau, tức rau thai. Nói theo một số nhà khoa học, thừa vitamin không cần tạo xương mà là tiêu xương do tăng canxi máu. Thừa vitamin K thường gặp khi dùng đường tiêm kéo dài có thể gây tan máu, vàng da. Thừa vitamin E quá thừa đưa đến rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, rối loạn thị giác. Thừa vitamin B6 có thể dẫn đến viêm đa dây thần kinh, giảm trí nhớ, giảm tiết prolactin. Thừa vitamin B12 thường do tiêm liều cao gây hoạt hóa hệ đông máu, có thể là tăng sự đông máu tắc mạnh. Thừa vitamin C do không có hiện tượng tích lũy gây thừa vitamin C trong cơ thể, nhưng nếu dùng liều cao dài ngày, quá 1 gram một ngày, sẽ bị viêm loét dạ dày, tiêu chảy, sỏi thận, sỏi oxalat. Nếu dùng đường tiêm liều cao có gây tan máu, làm giảm thời gian đông máu. Riêng đối với người cao tuổi, do quá trình tích tuổi, các cơ quan thải trừ thuốc hoạt động kém, dễ đưa đến tích lũy thuốc trong cơ thể, đặc biệt đưa đến thừa vitamin. Cách bổ sung vitamin tốt nhất là qua thức ăn, thức uống. Nếu sợ thiếu vitamin và cả chất khoáng, có thể dùng thuốc bổ sung, nhưng nên dùng đúng liều. Cần lưu ý thận trọng với dạng thuốc sủi bọt bổ sung vitamin. Do dạng thuốc sủi bọt luôn chứa tá dược rã sinh khí là natri bicarbonate và axit hữu cơ như axit citric. Khi hòa vào nước sẽ phản ứng với axit citric phóng thích khí CO2 gây sủi bọt. Vì vậy, trong thuốc sủi bọt luôn chứa natri. Mỗi viên thuốc sủi bọt có chứa từ 274 đến 460mg natri, có thể gây tăng huyết áp đối với người bị sẵn bệnh lý này và đang kiêng muối. Người cao tuổi đang điều trị bệnh tăng huyết áp tuyệt đối không dùng thuốc bổ sung vitamin dạng sủi bọt. Đôi điều về vitamin B1. Vitamin là nhóm các hợp chất hữu cơ tuy không có vai trò cung cấp năng lượng cho cơ thể và nhu cầu hàng ngày chỉ chiếm lượng rất nhỏ trong khẩu phần ăn, nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong chuyển hóa các chất và bảo đảm cho cơ thể hoạt động bình thường. Người ta thường chia 13 vitamin được cung cấp thông qua thức ăn, thức uống hàng ngày thành hai nhóm. 4 vitamin tan trong dầu là A, D, E, K, và 9 vitamin tan trong nước là vitamin C và 8 vitamin nhóm B. Vitamin B1 thuộc nhóm vitamin tan trong nước, còn có tên là thiamin. Vitamin B1 cũng như các vitamin khác được cung cấp chủ yếu từ thực phẩm. Nói chung, nếu cơ thể khỏe mạnh và ăn uống tốt thì thực tế không cần sử dụng thêm vitamin dưới hình thức uống. Việc bổ sung vitamin chỉ cần thiết khi nhu cầu cơ thể tăng quá mức cung cấp hàng ngày. Như người nghiện rượu cần nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 để chuyển hóa rượu. Nguồn dinh dưỡng không đảm bảo đủ nhu cầu. Rối loạn hấp thu vitamin ở hệ tiêu hóa. Như người dùng thuốc giảm cân theo cơ chế giảm thiểu lượng chất béo hấp thu ở ruột có thể bị thiếu vitamin tan trong dầu. Cần làm giảm tác dụng phụ của thuốc. Các vitamin nhóm B thường được dùng làm giảm các rối loạn hoạt động thần kinh ngoại vi do thuốc gây ra. Trong các trường hợp trên, việc dùng thuốc vitamin bổ sung được xem là liệu pháp điều trị thay thế nhằm bảo đảm nhu cầu vitamin. Đối với vitamin B1, nhu cầu cần hàng ngày vào khoảng 1,5mg. Trong cơ thể, vitamin B1 tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa, đặc biệt là chuyển hóa glucid, đường bột. Nhu cầu vitamin B1 có liên quan trực tiếp đến lượng đường bột, như cơm ta ăn hàng ngày. Ở đây cần ghi nhận sự đặc để rất thú vị của thiên nhiên. Biết rằng ăn nhiều tinh bột gạo sẽ cần nhiều vitamin B1 để chuyển hóa tinh bột đó thành chất dinh dưỡng. Cho nên thiên nhiên đã đặt để có thật nhiều vitamin B1 ở cám gạo. Khổ nỗi, con người cứ đinh ninh rằng ăn gạo càng trắng càng tỏ ra văn minh quý phái, nên đã bỏ đi cám gạo đáng quý đó và luôn bị nguy cơ thiếu vitamin B1 rình rập. Và cũng không lấy làm lạ khi có không ít người xem gạo lứt muối mè có tác dụng bổ dưỡng đến độ trị được bệnh. Nếu bị thiếu hụt vitamin B1 sẽ đưa đến bệnh thiếu vitamin B1, còn gọi là bệnh beriberi. Ta gọi là bệnh tê phù, đặc trưng bởi các triệu chứng viêm dây thần kinh ngoại vi và rối loạn tim mạch. Có hai dạng beriberi. Dạng beriberi khô biểu hiện ở thần kinh ngoại vi như rối loạn cảm giác chi, tức tê, giảm phản xạ, teo cơ. Dạng beriberi ướt với triệu chứng khó thở khi gắng sức, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, phù, gọi chung là suy tim. Dấu hiệu của thiếu vitamin B1 có thể đến sớm hơn dưới dạng rối loạn tiêu hóa. Chán ăn, ăn không tiêu, giảm nhu động tiêu hóa, do giảm tiết axit dịch vị. Khi bị bệnh beriberi, sự bổ sung thuốc vitamin sẽ làm giảm nhanh các triệu chứng. Thuốc vitamin B1 được dùng hiện nay là loại thương phẩm hoàn toàn tổng hợp, dùng ở dạng muối, thiamin, clohydrat, bromhydrat hay nitrat. Về độc tính, vitamin B1 không độc và phản ứng có hại của vitamin này thuộc loại hiếm, có thể dùng liều lớn đến 500mg mỗi ngày. Tuy nhiên, khi dùng đường tiêm có thể bị dị ứng đưa đến sốc phản vệ, có thể bị tử vong. Đã có nhiều trường hợp tiêm bắp vitamin B1 đưa đến chết người. Nên lưu ý, khi dùng vitamin B1 liều cao hoặc dùng đường tiêm là để chữa bệnh, chứ không phải để bổ sung theo kiểu hỗ trợ dinh dưỡng thông thường. Như dùng đường tiêm để trị thiếu hụt vitamin B1 nặng, suy tim do beriberi, hội chứng Wernicke. Nên ghi nhận một khuyến cáo từ các nhà điều trị. Dùng liệu pháp vitamin liều cao để điều trị các triệu chứng không do thiếu vitamin là không có cơ sở khoa học. Một quan điểm sai lầm thường gặp ở nhiều người hiện nay là xem vitamin tan trong nước, trong đó có vitamin B1 là các thuốc vô hại vì không gây hiện tượng tích lũy lại trong cơ thể, đưa đến lạm dụng, dùng bừa bãi các thuốc này. Hiểu sai lệch về vai trò của vitamin là chất xúc tác sinh học tham gia vào các phản ứng chuyển hóa, thành ra là thuốc tăng lực, cải lão hoàn đồng. Người ta dễ có xu hướng lạm dụng theo kiểu đã khỏe rồi muốn khỏe hơn. Lạm dụng sẽ đưa đến thừa vitamin, và điều nguy hại là thừa vitamin thường khó phát hiện, thường nhầm lẫn với triệu chứng suy nhược cơ thể. Thông thường khi nói sử dụng vitamin hợp lý thì không phải đề cập đến vitamin thương phẩm có hàm lượng vitamin cao, mà là nhấn mạnh đến nguồn vitamin từ dinh dưỡng. Thuốc bổ sung sắt và acid folic. Acid folic có khi được gọi folate, chính là vitamin B9. Còn sắt là chất khoáng, hay còn gọi nguyên tố vi lượng, rất cần thiết trong quá trình tạo hồng cầu trong cơ thể. Vitamin và chất khoáng là hai loại chất dinh dưỡng hàng ngày cơ thể ta cần được cung cấp, chủ yếu từ thực phẩm, tuy với lượng rất nhỏ nhưng phải đủ để cơ thể hoạt động một cách bình thường. Acid folic nằm trong 13 vitamin cần được cung cấp hàng ngày, gồm 4 vitamin tan trong dầu A, D, E, K, vitamin C và 8 vitamin nhóm B tan trong nước. Acid folic thuộc nhóm B tan trong nước. Trước đây, người ta không quan tâm nhiều đến vai trò của acid folic đối với hoạt động cơ thể. Nhưng những phát hiện gần đây về một số chức năng của nó đối với việc duy trì và bảo vệ sức khỏe nói chung, đặc biệt bảo vệ tật khiếm khuyết về ống tủy sống của bào thai ở phụ nữ mang thai, và ngăn ngừa một số bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi, mà vai trò quan trọng của vitamin này được đề cao hơn. Acid folic là chất cần thiết góp phần tạo hồng cầu bình thường và có ảnh hưởng đến sự tổng hợp DNA và RNA, tức liên quan mật thiết đến quá trình phân chia nhân đôi tế bào. Thiếu acid folic sẽ đưa đến thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Nếu phụ nữ mang thai không được cung cấp đủ acid folic sẽ đưa đến khiếm khuyết trong sự hình thành ống tủy sống của bào thai. Thai nhi có nguy cơ bị tật nứt đốt sống, Gần đây, nhiều công trình nghiên cứu chứng minh sự tăng nồng độ homocysteine trong máu có thể gây nhiều bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, huyết khối trong động mạch, thiếu máu cơ tim. Và bổ sung axit folic kết hợp với một số vitamin nhóm B khác có thể làm giảm homocysteine trong máu xuống, giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch vừa kể. Trong các chất khoáng được cung cấp hàng ngày, sắt đóng vai trò hết sức quan trọng vì đây là yếu tố cần thiết tạo nên hemoglobin, là chất tạo nên màu đỏ của hồng cầu, có nhiệm vụ chuyên chở oxy, tức dưỡng khí, và CO2, kháng khí, trong quá trình hô hấp. Nếu sắt không được cung cấp đủ, sẽ đưa đến thiếu máu, thiếu sắt. Nên lưu ý, có nhiều dạng thiếu máu, và thiếu máu, thiếu sắt là dạng phổ biến nhất của bệnh thiếu máu. Còn có dạng thiếu máu, thiếu axit folic, thiếu máu, thiếu vitamin B12. Để tránh tình trạng thiếu vitamin và chất khoáng nói chung, ta nên ăn uống đầy đủ chất. Để không thiếu axit folic và sắt, nên ăn các loại thịt có màu đỏ, heo, bò, gan, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc. Tuy nhiên, ta cần lưu ý phụ nữ là đối tượng dễ thiếu hụt sắt và axit folic, và trong một số trường hợp, sự bổ sung hai chất dinh dưỡng tối cần thiết này thông qua thức ăn, thức uống là không đủ. Phụ nữ dễ bị thiếu máu, thiếu sắt hơn nam giới vì dự trữ sắt của họ thấp do mất máu trong các kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ không mang thai cần lưu ý đến các yếu tố nguy cơ thúc đẩy thiếu máu, thiếu sắt và thiếu axit folic như ra huyết kéo dài, ra huyết nhiều khi có kinh, ăn uống quá kiêng khem, có khi vì ám ảnh sợ béo phì. Nếu bị thiếu máu loại này, phụ nữ sẽ bị mỏi mệt thường xuyên, giảm hẳn hoạt động thể lực, sút giảm trí nhớ. Còn ở phụ nữ mang thai, nguy cơ bị thiếu máu, thiếu sắt và thiếu axit folic cao hơn nhiều. Khi có thai, dự trữ sắt có sẵn trong cơ thể phụ nữ có thai rất dễ không đáp ứng nhu cầu tạo hồng cầu do sự tăng thể tích máu ngày càng nhiều để nuôi thai. Còn nhu cầu axit folic tăng gấp 4 lần so với trước khi mang thai. Ở thai phụ, thiếu máu, thiếu sắt làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tăng nguy cơ mất máu nhiều trong lúc sinh và sau sinh, dễ sảy thai, chậm phát triển bào thai, dễ sanh non tháng. Chỉ riêng thiếu axit folic, thai nhi rất dễ bị dị tật ống thần kinh. Dị tật ống thần kinh là sự khiếm khuyết đưa đến ống thần kinh không đóng kín. Phần lớn dị tật ống thần kinh thường thấy là nứt ống đốt sống, hay còn gọi gai cột sống chẻ đôi. Do axit folic dễ mất đi trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nên ở Mỹ và nhiều nước châu Âu đã có luật định tăng cường axit folic trong bột mì để phòng thiếu hụt axit folic trong cộng đồng. Nếu thai phụ được điều trị bệnh sốt rét, động kinh hay đang dùng thuốc methotrexate, bắt buộc phải dùng thuốc bổ sung axit folic. Dự phòng thiếu máu, thiếu sắt và thiếu axit folic không khó ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và phụ nữ có thai. Chỉ cần uống một viên thuốc chứa axit folic và sắt mỗi ngày. Hiện trên thị trường có nhiều dược phẩm như Ferravit, Folicfer là đủ nhu cầu cung cấp axit folic và sắt cho cơ thể. Khi dùng thuốc chứa axit folic và sắt nên lưu ý không uống với nước trà, tức chè, mà nên uống với nước lã đun sôi để nguội, vì trà cản trở sự hấp thu sắt. Không uống chung với thuốc kháng axit trị viêm loét dạ dày, tá tràng, sắt không được hấp thu. Không uống chung với tetracycline, tetracycline bị giảm hấp thu. Sau khi uống thuốc, phân đi tiêu có màu đen, da màu của sắt, đây là dấu hiệu không đáng ngại. Do những hậu quả xấu của thiếu máu, thiếu sắt và thiếu axit folic được kể ở trên, cần xem trọng việc phòng ngừa và điều trị sớm rối loạn này trong chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản ở người phụ nữ. Có phải truyền dịch luôn luôn là tốt? Có một quan niệm khá phổ biến cho rằng dùng thuốc tiêm tốt hơn thuốc uống. Do đó, khi đến phòng khám, một số bệnh nhân cứ nài nỉ thầy thuốc cho dạng thuốc tiêm. Đặc biệt, có sự hiểu sai về tác dụng của dạng thuốc tiêm truyền tĩnh mạch nhỏ giọt, gọi tắt là dịch truyền, mà một số người khi được khám chữa bệnh cứ đòi được truyền dịch. Thậm chí, có sự lạm dụng đến độ có người không bệnh tật gì, nhưng muốn cho khỏe hơn, cứ nằng nặc xin vô nước biển. Nước biển là từ mà một số bà con ta quen dùng để gọi các loại dịch truyền. Phải chăng truyền dịch vô nước biển là phương cách tốt nhất để chữa bệnh hoặc để bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nêu một số điều lưu ý để ta hiểu rõ thêm về vấn đề này. Trước hết, theo định nghĩa, truyền dịch là dạng dược phẩm lỏng, vô trùng được tiêm nhỏ giọt vào tĩnh mạch với khối lượng lớn. Do thuốc được tiêm thẳng vào mạch máu với khối lượng lớn, có thể hàng trăm, hàng ngàn ml mỗi ngày, đòi hỏi việc truyền dịch phải hết sức thận trọng, phải được theo dõi về mặt chuyên môn chặt chẽ, chứ không phải muốn truyền tùy ý và lúc nào cũng được. Ta cần lưu ý, truyền dịch có nhiều loại tùy theo tác dụng, có thể chia làm 4 loại như sau. 1. Dịch truyền cung cấp nước, các chất điện giải cho cơ thể. Dùng trong trường hợp cơ thể bị mất nước, mất các chất điện giải. Dịch truyền loại này có dung dịch ngọt chứa đường glucose, dung dịch mặn chứa muối natri chloride, hoặc dung dịch chứa nhiều chất điện giải có tên ringer lactate. Từ nước biển ban đầu được dùng chính để chỉ dung dịch mặn có chứa muối natri chloride giống như nước biển. Nhưng về sau bà con ta dùng từ nước biển để gọi tất cả các loại dịch truyền khác. 2. Dịch truyền tái lập cân bằng kiềm toan trong cơ thể. Dùng trong trường hợp cơ thể bị bệnh hoặc thừa toan, tức dư chất axit, hoặc thừa kiềm, tức dư chất base. Dịch truyền loại này sẽ có tác dụng trung hòa sự thừa toan hay thừa kiềm đó. 3. Dịch truyền cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể. Dùng trong trường hợp bệnh nhân bị bệnh không thể ăn uống, hệ tiêu hóa không thể hấp thu, cần được nuôi dưỡng qua đường tiêm tĩnh mạch. Dịch truyền loại này sẽ cung cấp các axit amin thiết yếu, các vitamin và chất khoáng, một số chất béo. 4. Dịch truyền thay thế máu. Dùng trong trường hợp người bệnh bị mất máu. Dịch truyền loại này là các dung dịch keo chứa các chất có phân tử lớn như dextran có tác dụng tái lập khối lượng chất lỏng trong máu. Ngoài 4 loại dịch truyền kể trên, người ta cần dùng dịch truyền có chứa thuốc như thuốc kháng sinh để tiêm truyền trong trường hợp bị nhiễm khuẩn nặng. Bị nhiễm khuẩn nặng nếu dùng kháng sinh dạng uống sẽ không có hiệu quả. Rõ ràng với các tác dụng vừa kể, dịch truyền là dạng thuốc rất quý, rất cần thiết trong trường hợp bệnh nặng cần được cấp cứu hoặc trong trường hợp người bệnh không thể uống thuốc. Tuy nhiên, do có nhiều loại dịch truyền, dùng loại dịch truyền nào sẽ tùy vào từng trường hợp bệnh cụ thể, với liều lượng truyền vào cơ thể sẽ được cân nhắc tính toán cho từng người bệnh. Có sự theo dõi của thầy thuốc, chứ không phải loại nào cũng truyền được và truyền với bất cứ liều lượng nào. Điều chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý với các bạn là khi truyền dịch, với bất cứ dịch truyền nào đều có thể có các tai biến rất trầm trọng xảy ra. Trước hết là nguy cơ nhiễm trùng, xuất phát từ nơi đưa thuốc vào cơ thể. Các bệnh nhiễm như HIV, S, viêm gan siêu vi B, C đều có thể lây nhiễm qua con đường tiêm chích, đặc biệt qua truyền dịch. Nếu việc truyền dịch bừa bãi không đúng quy cách, không được vô trùng. Thứ đến, do truyền dịch đưa vào cơ thể số lượng lớn nước, các chất điện giải, các chất dinh dưỡng, nên có thể gây rối loạn về chuyển hóa, gây các hiện tượng phù ở tim, thận. Đặc biệt, dịch truyền có thể gây phản ứng toàn thân khi cơ thể không dung nạp, như gây hiện tượng sốt run hoặc gây sốc rất nguy hiểm. Chính vì vậy, khi thầy thuốc chỉ định cho dùng dịch truyền là đã có sự cân nhắc rất kỹ. Thấy đó là việc rất cần thiết và khi truyền dịch, thầy thuốc phải theo dõi chặt chẽ, để nếu có tai biến xảy ra sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng đối với loại dịch truyền cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho cơ thể mà một số biệt dược đã trở nên quen thuộc, chúng tôi ghi nhận có tình trạng sử dụng không thỏa đáng nếu không nói là lạm dụng. Ta cần ghi nhận, loại dịch truyền này dùng để nuôi ăn bằng tiêm truyền, tức là chỉ dành cho người bệnh không thể ăn hoặc không thể hấp thu các chất dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Họ phải chấp nhận truyền dịch để được cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Tuy vậy, có một số người sức khỏe bình thường không đau yếu gì, ăn uống vẫn tốt, thế mà lại tìm cách tiêm truyền loại dung dịch này với mục đích là để khỏe hơn. Truyền dịch như thế không chỉ lãng phí, vì thật ra đối với người khỏe mạnh, dịch truyền chẳng có tác dụng gọi là khỏe hơn, mà người được tiêm luôn luôn có nguy cơ bị các tai biến do tiêm truyền đã kể ở trên. Ở đây, cần kể có một số trường hợp đặc biệt đối với trẻ con. Có tình trạng gầy sút, phát triển chậm, ăn uống có vẻ hấp thu kém, không lên cân, nên vấn đề vô nước biển, truyền dịch cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng đặt ra. Điều rất đáng lo ngại là có sự tự ý vô nước biển truyền dịch tại nhà mà không có sự thăm khám tìm nguyên nhân bệnh và sự cân nhắc trong chỉ định có nên dùng dịch truyền hay không của bác sĩ. Chỉ có bác sĩ mới là người có thẩm quyền nhất trong việc quyết định có nên truyền dịch hay không. Và thông thường, chỉ khi nào không ăn uống được do bệnh, bác sĩ mới chỉ định cho tiêm dịch truyền cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng. Vì thế, xin các bậc phụ huynh đừng quá lo lắng cho con em mình, tạo sức ép tâm lý đối với thầy thuốc để thầy thuốc cho dùng dịch truyền, trong khi xét về mặt khách quan, việc truyền dịch như thế chưa thực sự cần thiết. Trong trường hợp còn ăn uống được thì chế độ ăn thích hợp bao giờ cũng tốt hơn việc nuôi ăn bằng tiêm truyền chứa nhiều nguy cơ gây tai biến. Tóm lại, vô nước biển, truyền dịch không phải luôn luôn là phương cách điều trị bệnh tốt nhất và cũng không phải là cách bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe tối ưu. Ta không nên tự ý vô nước biển, truyền dịch một cách bừa bãi, tùy tiện, mà hãy để cho cơ sở y tế, bác sĩ điều trị chỉ định việc này. Nên lưu ý, tiêm thuốc luôn luôn nguy hiểm hơn uống thuốc. Nếu truyền dịch khi không thực sự cần thiết, khi không bảo đảm điều kiện vô trùng, khi không dự phòng các tai biến xảy ra và các biện pháp xử lý kịp thời, thì truyền dịch sẽ trở thành mối nguy hiểm thực sự.